Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 17 tháng 3 năm 2013, quý vị trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 17 tháng 3, Chúa Nhật thứ năm mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Không cử hành lễ Thánh Patricio giám mục. Giáo huấn số 16. Con người là một hữu thể có xác có hồn. Được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, con người là một hữu thể vừa có yếu tố thể xác lại vừa có yếu tố tinh thần. Trình thuật Thánh Kinh diễn tả thực tại đó bằng một ngôn ngữ biểu tượng khi khẳng định rằng Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Như vậy, con người toàn diện được dựng nên do ý muốn của Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh, từ linh hồn thường chỉ sự sống con người hoặc toàn bộ nhân vị. Nhưng từ đó cũng dùng để chỉ cái thâm sâu nhất trong con người, giá trị nhất trong con người, nhờ đó con người là hình ảnh của Thiên Chúa một cách đặc biệt hơn, đó là linh hồn, là nguyên lý tinh thần trong con người. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 362 và 363. 18. Thứ hai, Thánh Cyrilô Jerusalem, tiến sĩ hội thánh. 19. Thứ ba, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 20. Thứ tư. 21. Thứ năm. 22. Thứ sáu. 23. Thứ bảy, Thánh Turibio Mocrovejo, giám mục. Bắt đầu tuần thánh. Trong tuần thánh, hội thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng người ở trần gian, từ lúc người vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Mêsia đến cuộc thương khó hồng phúc và phục sinh vinh quang của người. Mùa chay kết thúc ngay trước thánh lễ tiệc ly. Tam Nhật vượt qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ sáu Chúa chịu thương khó và ngày thứ bảy thánh, rồi kết thúc bằng giờ kinh chiều Chúa Nhật phục sinh. Trung tâm của Tam Nhật là đêm canh thức vượt qua. Trong các ngày tuần thánh, đừng cử hành các bí tích thánh tẩy và thêm sức là những bí tích được dành cho đêm canh thức vượt qua, nhưng nên cử hành sám hối. Các lễ nghi tuần thánh, tức là làm phép và rước lá, kiệu mình Thánh Chúa sau thánh lễ tiệc ly, nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa và đêm canh thức vượt qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện. 24 tháng 3, Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ năm mùa chay năm C.
Ôi trong con người sành tội, hãy đem ra chỉ ngày trước đi, hãy đem ra chỉ ngày trước đi. Chúng con mừng rỡ hân hoan. Ai trong các ngươi sạch tội. Hãy đem ta chỉ ngày trước đi, hãy đem ta chỉ ngày trước đi.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào tuần thứ năm mùa chay. Chúng ta đã đi được 2/3 thời gian của mùa chay. Nó chỉ là quãng đường của thời gian nếu như chúng ta chỉ đếm 1 tuần, 2 tuần, rồi lại 3 tuần, vân vân. Nhưng mỗi quãng thời gian qua đi, hãy làm cho tâm hồn của chúng ta bước vào trong cõi ân sủng, bình an và tha thứ của Chúa. Chúa đang chờ chúng ta đến với Ngài. Và giờ đây, trước khi cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta cùng nhau thành tâm và khiêm tốn ăn năn sám hối những lỗi lầm của chúng ta.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Người, tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa là đấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới dòng sông. Chúa là đấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh và dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và không trỗi dậy nữa. Chúng bị ngộp thở và tắt đi như tim đèn. Người phán, các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng và đừng để ý đến thời xưa nữa. Đây ta sẽ làm những cái mới và giờ đây chúng sẽ xuất hiện. Như các ngươi sẽ biết, ta sẽ mở đường trong hoang địa và khai sông nơi đất khô khan. Thú đồng, muôn rừng và chim đà sẽ ca tụng ta, vì ta đã làm cho hoang địa có nước và đất khô khan có sông, để dân yêu quý của ta có nước uống. Ta đã tác tạo dân này cho ta, nó sẽ ca ngợi ta. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ. Bây giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.
Chúa đã đối xử tài lực với chúng tôi, nên chúng tôi mừng ra hân hoan.
Bây giờ dân thiên hà nói với nhau rằng Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng, Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng tôi như những dòng suối ở miền Nam. Ai gieo trong lê sầu sẽ gặt trong hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Thiên hà vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa tôi. Vì người, tôi đành chịu thua thiệt và coi mọi sự như phân bón để lợi được Đức Kitô và được ở trong người, không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Đức Giêsu Kitô. Sự công chính bởi Thiên Chúa là sự công chính bởi đức tin để nhận biết người và quyền lực phục sinh của người, để thông phần vào sự đau khổ của người và trở nên giống người trong sự chết, với hy vọng từ cõi chết được sống lại. Không phải là tôi đã đạt đến cùng đích hoặc đã trở nên hoàn hảo, nhưng tôi đang đuổi theo để chiếm lấy, bởi vì chính tôi cũng đã được Đức Giêsu Kitô chiếm lấy. Anh em thân mến, chính tôi chưa tin rằng tôi đã chiếm được, nhưng tôi đinh ninh một điều là quên hẳn đằng sau mà hướng về phía trước. Tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đoạt được giải ơn kêu gọi Thiên Chúa đã ban từ trên cao trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Amen.
Chúa Con, ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu, và từ sáng sớm người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng người, nên người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến cùng người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và theo luật Môi-sen, hạng phụ nữ này phải ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao? Họ nói thế có ý gài bẫy người để có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người đứng lên và bảo họ: Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Và người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư? Nàng đáp: Thưa thầy, không có ai. Chúa Giêsu bảo: Ta cũng thế, ta không kết án chị đâu. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách đây một thời gian, có một vị giám mục Nhật Bản, sau khi ngài đi du lịch ở Việt Nam lần đầu tiên trở về, ngài kể cho tôi một chi tiết mà ngài gặp thấy làm cho ngài cảm động nhất tại Việt Nam. Đó là khi ngài viếng thăm một vài nhà thờ, ngài để ý thấy những người giáo dân khi đi ngang qua tượng Chúa và các thánh dựng ở khuôn viên nhà thờ, họ đã ngả nón xuống và cúi đầu bái chào. Điều này đã làm cho ngài nghĩ rằng người Công giáo Việt Nam rất sùng đạo, người Công giáo Việt Nam rất yêu mến Chúa. Thật vậy, người Công giáo chúng ta khi cúi đầu một cách cung kính trước tượng ảnh Chúa không phải là hành vi tôn thờ ngẫu tượng, nhưng qua các cử chỉ này chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa đang hiện diện ở đây giữa chúng ta. Và khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta luôn mang trong mình một tâm tình yêu mến và tạ ơn, thuần phục và suy tôn, đồng thời cũng nhận ra nơi ngài là đấng đầy lòng thương xót và tha thứ. Các bài đọc hôm nay đã cho chúng ta thấy chân dung của Thiên Chúa từ bi và nhân hậu. Ngài luôn giải thoát cho con người và mở ra một con đường để cho con người được bình an, hạnh phúc và được sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thế nhưng một số người luật sĩ và biệt phái mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng, họ cũng đến với Chúa, nhưng không phải để yêu mến và được yêu mến, cũng không phải để tha thứ và được tha thứ. Nhưng họ đến để tố cáo người phụ nữ phạm tội ngoại tình và gài bẫy Chúa Giêsu để tìm cách hại người. Với một câu đặt vấn đề bằng cách trưng ra luật Môi-sen, họ nói: Theo luật Môi-sen thì người phụ nữ này phải bị ném đá. Và với một câu hỏi: Còn thầy, thầy dạy sao? Với thái độ kiêu căng, ngạo mạn và tố cáo, họ đã nghĩ rằng phen này ông Giêsu sẽ thua là cái chắc. Và một hòn đá họ ném ra sẽ trúng hai mục đích: là vừa tố cáo được ông Giêsu, nhưng cũng đồng thời kết án được người phụ nữ phạm tội này. Thế nhưng ngược lại với lòng mong ước của họ, với một câu trả lời đầy khôn ngoan: Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Chúa Giêsu không làm cho vòng vây của sự tiêu diệt và hận thù đang vây quanh ngài và xung quanh người phụ nữ phạm tội ngoại tình bị siết chặt, mà ngài đã mở ra một lối giải thoát. Những kẻ muốn tìm cách hại Chúa Giêsu bây giờ lại bị chính mình hại mình. Những kẻ muốn tố cáo người phụ nữ bây giờ lại bị chính lương tâm mình tố cáo. Và thế là họ cảm thấy thất vọng, xấu hổ mà rút lui. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Đức Giêsu đối diện với người phụ nữ. Như vậy, Chúa Giêsu không rút lui, nhưng Ngài đã ở lại. Việc Ngài ở lại cho chúng ta thấy Ngài là đấng vô tội. Việc Ngài ở lại cho chúng ta thấy Ngài có quyền kết án người phụ nữ này. Thế nhưng, thay vì giơ tay để ném đá, Chúa Giêsu đã giơ tay để tha thứ và chúc lành. Phần ta cũng không kết án chị đâu. Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những luật sĩ và biệt phái đã dẫn tội nhân đến với Chúa Giêsu để kết án. Nhưng khi phát hiện ra mình cũng là tội nhân, họ đã bỏ đi mà không chịu ở lại để đón nhận ơn tha thứ. Riêng người phụ nữ đã nhận ra tội của mình, chỉ chấp nhận ở lại để đón nhận sự xét xử của Chúa Giêsu. Nhưng Chúa đã không kết án tử cho chị, mà ban cho chị sự giải thoát, ơn tha thứ, bình an và được sống. Chúng ta cũng hãy đến với Chúa, nhưng đừng mang tâm tình của luật sĩ và biệt phái, mà hãy mang tâm tình của người phụ nữ. Đặc biệt, trong mùa chay thánh này, biết khiêm tốn, nhìn nhận mình tội lỗi và bất xứng. Xin Chúa thương xót và tha thứ, để chúng ta được giao hòa với Chúa và với anh em, và để tâm hồn chúng ta trở nên tinh tuyền, xứng đáng đón nhận niềm vui đại lễ phục sinh sắp tới. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đứng dậy để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chưa đóng đinh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tan. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự lên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đức ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là vị thẩm phán công minh nhưng đầy lòng từ bi nhân hậu. Tin tưởng vào tình thương hài hạ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh luôn nhắc nhở con cái mình hãy hòa giải với Thiên Chúa và với nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình Hội Thánh mau mắn thực hiện lời mời gọi tha thiết này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong đời sống thường ngày có những người lúc nào cũng thích phê bình chỉ trích, thậm chí lên án người khác cho thỏa lòng ganh ghét. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người Kitô hữu hiểu rằng, chỉ một mình Thiên Chúa là vị thẩm phán công bằng, không bao giờ kỳ thị thiên tư. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Gioan Tông Đồ đã quả quyết, ai nói rằng mình không có tội, đó là người nói dối. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết ý thức thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết lắng nghe lời Chúa dạy, và thực hiện lệnh Chúa truyền. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã dạy chúng con, anh em đừng xét đoán người khác, vì anh em xét đoán thiên hạ làm sao, thì Thiên Chúa sẽ xét đoán anh em làm vậy. Xin cho chúng con biết cố gắng sống lời Chúa, để khỏi bị khiển trách khi ra trình diện trước tòa Chúa, là đấng hằng sống và hiên trị muôn đời.
Amen.
Dâng tiến lên Thiên Chúa, đây là tấm bánh trắng ngần, cùng chén rượu hồng ơn, đoàn con dâng cha từ nhân, nguyện cha thương đoái nhận, để nên của nuôi nhân trần. Con xin tiến dâng cha đời con với bao ước mơ,
được sống trong nhà ngài, gần đến lòng cha nhân ái,
hương thánh ân tràn hòa, muôn đời tình cha thiết tha. Xin tiến dâng lên ngài những ngày tháng trong cuộc đời,
dù khi đời buồn đau, dù khi dâng tràn niềm vui,
đừng để con xa ngài, đời con Chúa ơi an bài. Con xin tiến dâng cha đời con với bao ước mơ,
được sống trong nhà ngài, gần bên lòng cha nhân ái,
hương thánh ân tràn hòa, muôn đời tình cha thiết tha.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và vui cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thâm nhuần đạo lý đức tin. Giờ đây, xin cùng thương nhân lời chúng con khẩn nguyện, và dùng lễ tế này thanh tẩy tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Con là chính ta.
Lạy Chúa là Cha chi thánh. Là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đáo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ân định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt, để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính. Con cái Chúa sử dụng của cải trong qua, mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chuông tùng đâm thư đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa siêu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio và các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa được phúc kết hợp với mình và mau thánh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những chi thể sống động của Người, Người hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Thánh Giuse vinh hiển trên đời diệu quang, Người được Thiên Chúa phong ban phước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền Cha đã giữ gìn thành thân, dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành, bàn thành sanh đức nữ chi, nhân đức Cha rằng Người soi chiếu muôn nghìn đời, truyền cho con nói dấu Người liền để sau được vinh quang vô biên.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một người tự nấu ăn, sử dụng phương tiện di chuyển công cộng thay vì đi xe riêng, và là một mục tử giản dị. Đó là chân dung Đức Tân Giáo Hoàng Francisco do Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh phát họa, sau khi được bầu làm giáo hoàng. Một trong những việc đầu tiên Đức Tân Giáo Hoàng Francisco làm là gọi điện thoại cho Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Cha Lombardi cho biết, thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 3, lễ kính thánh Giuse, và lúc 9 giờ 30 phút sáng giờ Roma. Việc chọn danh gọi Francisco của Đức Tân Giáo Hoàng là một biểu tượng rất ấn tượng, làm chúng ta nhớ lại Thánh Francisco Assisi, người đã sống vào thế kỷ thứ 13 và đã muốn xây dựng lại giáo hội với những viên đá sống động là những người nghèo. Đây là một sự kiện rất quan trọng, một niềm vui lớn lao. Nhìn vào tiểu sử của Ngài và những hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, chúng ta đều bị đánh động mạnh mẽ bởi sự hết sức khiêm tốn, đơn sơ và nghèo khó của vị tân giáo hoàng. Ngài sống trong một căn nhà nhỏ. Dù là hồng y, Ngài thường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và thường tự mình nấu ăn cho mình.
Annuncio vobis gaudium magnum. Abemus papam. Qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Việc chọn danh gọi Francisco thật sự là một biểu tượng quan trọng. Thánh Francisco sống vào thế kỷ thứ 13 đã nghe được tiếng mời gọi của Thiên Chúa để xây dựng lại hội thánh, và không phải xây dựng lại sao cũng được, nhưng là xây dựng lại hội thánh với những người nghèo bằng những viên đá sống động là những người nghèo. Không phải xây dựng lại các tổ chức mà là xây dựng con người. Xây dựng con người là xây dựng hội thánh. Khi tiến ra bao lơn mặt tiền đền thờ thánh Phêrô để chào dân chúng, liền sau khi được chọn và công bố, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco đã nói như sau. Chào anh chị em, như anh chị em biết, nhiệm vụ của mật viện là để chọn vị giám mục Roma. Có thể thấy rằng các vị hồng y đã đi đến tận cùng trái đất để chọn người, và chúng ta đã có được người ấy. Tôi cảm ơn sự chào đón từ giáo phận Roma. Trước hết, tôi muốn dâng lời kinh cầu nguyện cho Đức Benedicto thứ 16, nguyên giám mục của chúng ta. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Ngài, để xin Chúa chúc lành cho Ngài và xin Đức Mẹ gìn giữ Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco đã sướng kinh lại Cha, kinh kính mừng và kinh sáng danh.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.
Rồi Ngài nói tiếp như sau. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc lữ hành. Cuộc lữ hành khởi đi từ giáo hội Roma đến giáo hội tại các địa phương trong yêu thương của tình bác ái huynh đệ và tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thế giới có được cảm nhận sâu sắc về tình huynh đệ. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ khởi đầu hành trình này hôm nay với sự cộng tác của Đức Hồng Y đại diện để mang lại hoa trái truyền giáo cho thành phố mỹ lệ này. Và bây giờ tôi muốn ban phép lành, nhưng trước hết tôi xin mọi người một điều. Trước khi giám mục Roma ban phép lành cho dân chúng, tôi xin anh chị em cầu nguyện để Chúa chúc lành cho tôi. Lời cầu nguyện của dân Chúa dành cho vị mục tử của mình. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện của anh chị em dành cho tôi trong thinh lặng. Sau ít phút tĩnh lặng, Đức Hồng Y trưởng đẳng phó tế công bố, bất cứ ai nhận phép lành của Đức Tân Giáo Hoàng, dù trực tiếp hay qua các phương tiện truyền thông, sẽ được ơn đại xá. Xin Thiên Chúa gìn giữ và bảo vệ Đức Thánh Cha trong sứ vụ dẫn dắt hội thánh trong những năm sắp tới, nhằm mang lại an bình cho giáo hội và cả thế giới. Ngay sau đó, Đức Thánh Cha Francisco ban phép lành Urbi et Orbi đầu tiên cho thành Roma và cho toàn thế giới. Đức Thánh Cha nói, bây giờ tôi ban phép lành cho anh chị em và cho toàn thế giới, cho tất cả mọi người thiện chí.
Sancti Apostolis Petrus et Paulus, decorum potestate et autoritate confidimus.
Đức Thánh Cha đọc lời nguyện, xin vì công nghiệp các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và của tất cả các thánh, xin Chúa ban ơn tha thứ mọi tội lỗi.
Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum.
Đức Thánh Cha đọc công thức, xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi.
Miserator vesti omnipotens Deus, et dimissit omnibus peccatibus vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus trio ad vobis, omnipotens et misericors Dominus.
Và cuối cùng, Ngài ban phép lành.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
Amen.
Đức Thánh Cha chào kết thúc những giây phút gặp gỡ ngắn ngủi đầu tiên với lời chúc đơn sơ, chúc ngủ ngon. Đức Thánh Cha nói, thưa anh chị em, bây giờ tôi phải chia tay anh chị em, cảm ơn anh chị em đã chào đón tôi. Xin cầu nguyện cho tôi và tôi sẽ sớm gặp lại anh chị em. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Ngày mai, tôi muốn đi viếng và cầu nguyện với Đức Mẹ. Xin Mẹ gìn giữ Roma. Chúc anh chị em ngủ ngon.
Buonanotte e buon riposo.
Và tiếp sau đây là những lời đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ đồng tế với quý vị Hồng Y kết thúc mật viện vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Năm 14 tháng 3. Đức Thánh Cha đã giảng như sau. Trong cả ba bài đọc này, tôi thấy có một chủ đề chung là hành động. Trong bài đọc thứ nhất là con đường hành động. Trong bài đọc thứ hai là hành động xây dựng hội thánh. Trong bài đọc thứ ba trong tin mừng là hành động tuyên xưng, đi, xây dựng và tuyên xưng. Hãy đi, hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến, chúng ta hãy cùng đi trong ánh sáng của Chúa. Đây là điều đầu tiên Chúa đã nói với ông Abraham, hãy đi trong sự hiện diện của ta và hãy sống hoàn hảo. Đi, cuộc đời của chúng ta là một cuộc hành trình, và chúng ta sai lầm khi chúng ta ngừng lại. Hãy đi trong sự hiện diện của Chúa, trong ánh sáng của Chúa, cố gắng sống trong sự hoàn hảo mà Thiên Chúa đòi hỏi ở ông Abraham trong lời hứa của Ngài. Hãy xây dựng hội thánh. Người ta nói về những viên đá có tính nhất quán, nhưng những viên đá sống động là những viên đá được Chúa Thánh Thần sức dầu. Hãy xây dựng hội thánh hiền thê của Đức Kitô, mà đá gốc tường của hội thánh ấy chính là cùng một Chúa. Đây là một hành động khác trong đời sống chúng ta, xây dựng. Thứ ba là hãy tuyên xưng. Chúng ta có thể đi như chúng ta muốn, chúng ta có thể xây dựng rất nhiều điều, nhưng nếu anh em không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô thì có điều gì sai? Chúng ta sẽ trở thành một cơ quan hỗ trợ cho tổ chức phi chính phủ, chứ không phải là hội thánh, là hiền thê của Chúa. Khi anh em đi, anh em dừng lại, khi anh em không xây dựng trên đá, điều gì sẽ xảy ra? Điều sẽ xảy ra như xảy ra cho các trẻ em khi chúng ở trong những lâu đài xây trên cát ở bãi biển. Tất cả đều sụp đổ, không vững chắc. Khi anh em không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, tôi nhớ lại những lời của Leon Floyd, ai không cầu nguyện cùng Thiên Chúa là cầu nguyện với quỷ dữ. Khi anh em không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, anh em tuyên xưng tính trần tục của ma quỷ, sự trần tục của ma quỷ. Đi, xây dựng và tuyên xưng. Nhưng không phải là dễ dàng như thế, vì trong việc đi, xây dựng và tuyên xưng, đôi khi có những đột biến, có những di chuyển mà không chỉ là chuyển động theo đường, mà là chuyển động kéo chúng ta đi ngược lại. Tin mừng này tiếp tục với một hoàn cảnh đặc biệt. Thánh Phêrô, người đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, thưa cùng người rằng, Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Con sẽ theo Thầy, nhưng đừng nói đến thánh giá. Điều này không có gì liên quan với nó. Con sẽ theo Thầy với các khả năng khác mà không có thánh giá. Khi chúng ta đi mà không có thánh giá, khi chúng ta xây dựng mà không có thánh giá, và khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có thánh giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Chúng ta thuộc về thế gian, và chúng ta là giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa. Tôi ao ước rằng tất cả chúng ta, sau những ngày ân sủng này, có lòng can đảm. Can đảm chính là để đi trong sự hiện diện của Chúa, với thánh giá của Chúa, để xây dựng hội thánh trên máu của Chúa được đổ ra trên thánh giá, và để tuyên xưng một vinh quang duy nhất, là vinh quang của Đức Kitô chịu đóng đinh. Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.